Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Giêsu, Chúa hứa sai Thánh Thần đến với chúng con. Xin Chúa nhìn nhà nguyện này, bao nhiêu người ở xa tới, bao nhiêu người vất vả nhiều tiếng đồng hồ để làm bài. Xin Chúa chúc lành cho cuộc gặp gỡ này của chúng con. Xin Chúa biến cái việc học này thành một cuộc tĩnh tâm, để cho lời của Chúa chẳng phải chỉ ở trên đầu chúng con, mà đụng được vào trái tim chúng con. Và khi đụng được vào trái tim của chúng con, thì lời của Chúa chạy ra tay của chúng con nữa. Mời anh chị em đọc với tôi lời nguyện 125. Ở đây đều có một cái chữ cứ được nhắc đi nhắc lại hoài thôi, đó là chữ sức mạnh. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta sức mạnh. Lạy Thiên Chúa, đây lời tôi cầu nguyện.
Xin tận diệt trong tim tôi mọi biển lặng tầm thường. Xin cho tôi sức mạnh thản nhiên để gánh chịu mọi buồn vui. Xin cho tôi sức mạnh hiên ngang để đem tình yêu gánh vác việc đời. Xin cho tôi sức mạnh ngoan cường để chẳng bao giờ khinh rẻ người nghèo khó hay cúi đầu khuất phục trước ngạo mạn quyền uy. Xin cho tôi sức mạnh dẻo dai để nâng tâm hồn vươn lên khỏi ti tiện hàng ngày, và cho tôi sức mạnh tràn trề để âu yếm dâng mình theo ý người muốn.
Mời anh chị em lấy bài phúc âm Luca chương 15 câu 11 cho đến 32. Rồi Đức Giêsu nói tiếp:
Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng: Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu làm túng thiếu, nên phải đi ở cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muộn heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bây giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với trời: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Còn ở đằng xa thì người cha đã trông thấy anh chặt lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bây giờ người con nói rằng: Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời: Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì được lại cậu ấy mạnh khỏe. Người anh đã liền nổi giận và không chịu vào nhà, nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha: cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho thấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn đi, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta: con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con, nhưng chúng ta phải ăn mừng và hoan hỉ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.